À, mời quý Phật tử niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni sư, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong cái đạo tràng của thiện trí, thật là một cái phước duyên lớn để chúng tôi có được nhân viên về đây cùng chia sẻ với quý Phật tử những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta cùng nhau tiến tu trên lộ trình giải thoát. Như trong cái chương trình thì chúng tôi có thưa trước, hôm trước có bút chương trình, nhưng mà cái đề tài thì quý Phật tử thấy trên đó có đề tài là Phật giáo thời kỳ bộ phái của thời kỳ Đức Phật. Xin thưa là thời kỳ Đức Phật không có bộ phái, cho nên chúng ta không có. Tôi soạn lại cái đề tài là con đường đưa đến Niết Bàn để tôi xin chia sẻ với Phật tử. Thường thì tại vì khóa học cho nên là chúng tôi có soạn bài và chúng tôi có câu hỏi và có câu trả lời. Nhưng mà để cho quý vị thi sau những khóa học. Nhưng mà hồi tôi có hỏi với anh thư ký thì anh nói là dạ, để lúc nào mà quý vị nào cần thì photo cho mình đây chị giảng. Bởi vì quý vị tự biết tôi thường soạn những cái bài như vậy để sau này tôi đóng thành những cái tập giáo khoa của giáo lý để dạy cho Phật tử sau này. Cho nên thường là chúng tôi có soạn bài và có cái dàn bài, thì quý Phật tử nào muốn photo thì chúng ta sẽ photo sau cái buổi giảng, quý Phật tử cất để làm tài liệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước hết chúng tôi xin tán thán công đức của quý Phật tử đã tổ chức cái khóa tu trong cái thời gian 3 ngày để cùng nhau sống trong cái an lạc. Mặc dầu ở ngoài trời rất là lạnh, và ở bên xứ Âu Châu này thì người thì ít, nhưng mà thấy quý Phật tử tới tu rất là đông. Đó là một cái điều rất là đáng khích lệ, bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả cái niềm vui, cái hạnh phúc nào thì nó cũng sẽ qua đi một cách rất là nhanh chóng. Chỉ có rằng niềm vui hạnh phúc của những người biết tu tập thì cái đó nó sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta, phải không quý Phật tử? Ngoài trời thì rất lạnh, tuyết rơi, nhưng mà hồi xưa tôi có nhớ Bùi Giáng, quý Phật tử biết nhà thơ Bùi Giáng có một cái câu thơ như thế này: trời đất lạnh nhưng lòng anh không lạnh, gửi hồn đi phương hướng hướng ngút mấy ngàn, hồn ngơ ngác loay hoay về hỏi già, có bao giờ già thỏa giữa không gian. Quý Phật tử thấy có bao giờ già mình thỏa giữa không gian không? Tức là nói là cái lòng tham của con người đó. Nếu mình có một, mình muốn thêm một chút nữa, và mình có hai thì mình có thêm một chút nữa, chứ không bao giờ dù cho mình cả cái thế gian này thì chắc chắn mình cũng không thể nào mà thấy đủ. Cho nên Bùi Giáng nói là không bao giờ cái già mình không bao giờ thỏa giữa cái không gian. Thì quý Phật tử thấy mỗi đạo tràng, mỗi cái khóa tu, chúng ta đều có mỗi cái kinh nghiệm và mỗi cái bước tiến trên cái con đường học đạo. Chúng ta sống trong một cái chánh niệm tỉnh giác, sống trong cái cộng trụ như vậy, là chúng ta đã tập một cái đời sống xuất gia thật sự. Mà quý Phật tử biết cái đời sống xuất gia chỉ cần mà thành tựu viên mãn một ngày một đêm như trong Bát Quan Trai vậy thì chúng ta có một cái công đức rất là lớn. Thật sự như vậy. Bởi vì nếu như ở đời bây giờ thì chúng ta có thể đi vào những cái tụ điểm, chúng ta đi vào những cái nơi mà làm cho mình, con người mình say sưa, làm cho người mình đắm chìm trong các cái dục lạc, thì cái đó sẽ là một cái tiến trình mà đưa chúng ta đi vào cái sanh tử luân hồi. Còn nếu chúng ta tu tập, tức là chúng ta tìm cái cách đi ngược lại cái con đường đó, phải không quý Phật tử? Tức là mình đang nghịch lưu, đi ngược lại con đường đó, tức là ngược lại cái dòng sanh tử của luân hồi. Để bắt đầu cái đề tài, chúng tôi thấy sẽ giảng với quý vị là con đường đưa đến Niết Bàn. Thì quý Phật tử, trước hết chúng ta phải định nghĩa, phải hiểu trên Niết Bàn là cái gì. Niết Bàn, tiếng Sanskrit là Nirvana, tiếng Pali là Nibbana. Không có biết. Chúng tôi sẽ viết để quý Phật tử thấy được. Và theo cái định nghĩa của Phật giáo á, thì Niết Bàn gồm chữ Ni, tức có nghĩa là ra khỏi, và Vana có nghĩa là khát ái, tức là chúng ta vượt ra khỏi cái lòng khát ái đó, gọi là Niết Bàn. Và Nirvana cũng có nghĩa là thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi và chấm dứt khổ đau, hoàn toàn tịch diệt, thì cái nó gọi là Niết Bàn. Không còn ham muốn khổ đau cũng gọi là Niết Bàn. Tức là Niết Bàn là cái giai đoạn cuối cùng cho những ai đã dứt trừ khát ái và chấm dứt khổ đau. Và nói cách khác, Niết Bàn là chấm dứt vô minh, ham muốn để có sự bình an, tự do trong cái nội tại. Quý Phật tử thấy Phật dạy tại sao mình phải sống chánh niệm. Tôi thấy một điều tôi rất là mừng là quý Phật tử để giáp rất là ngay ngắn. Và mấy em nhỏ ở đây thì ăn cơm thì là đa số là ăn hết, không có còn lại trên cái dĩa. Thì đó là một cái điều mà rất là đáng quý. Mình biết rằng mình có cơm mình ăn, tức là mình thấy rằng mình hạnh phúc hơn 2/3 của những cái người trên cái thế giới này. Ở thế giới châu Phi, ở các thế giới mà Ấn Độ, như ngày xưa chúng tôi học bên đó, quý Phật tử thấy những cái em nhỏ là lấy cơm ở trong cái thùng rác, móc đồ trong thùng rác để ăn, mà ăn rất là ngon lành. Nhưng mà mình có đầy đủ đồ ăn trên dĩa mà mình ăn không hết thì rất là uổng và tội. Cho nên quý Phật tử thấy nếu mình ăn hết thì cái cơm đó mình sẽ không đổ đi, và cái mình cũng không xả rác, và mình cũng tránh làm cái ô nhiễm môi trường. Đó là điều rất là đáng quý ở những cái khóa tu chúng ta huấn luyện được các em như vậy. Về nhà chúng ta tiếp tục dạy cho các em như vậy, tức là các em tự tích cái phước cho mình, thì cái đời sống sau này của các em rất là tốt. Và đó là một cái điều mà chúng ta không những xây dựng cái hạnh phúc cuộc sống cho chính riêng mình mà cho cả cái địa cầu này nữa. Quý Phật tử thấy mình xài một cái tờ giấy, nếu mình hoang phí thì mình sẽ chặt đi mất một cái cành cây, phải không? Mà cả thế giới này mấy tỷ người mà chặt cây như vậy thì nó sẽ có hạn hán và lũ lụt. Mặc dù những cái hạn hán lũ lụt ở các cái nước nghèo châu Phi, các nước châu Á, nhưng mà trong đó cũng có sự đóng góp của bàn tay của mình nữa, phải không? Chứ không phải mình vô can, mình nghĩ rằng mình chỉ xài ở xứ sở này thôi, và những cái xứ sở kia mình không cần biết. Tức là mọi, đối với đạo Phật á, tức là mọi cái động tác á, trên cái cuộc đời này nó có liên quan chằng chịt với nhau, mà vì với cặp mắt nhục nhãn bình thường của mình thì mình không thấy, nhưng mà đối với cặp mắt trí tuệ của Đức Phật hoặc cái Phật nhãn huệ nhãn thì Ngài thấy được cái đó. Và chúng ta tập như vậy thì rất là tốt. Bởi vì mình tu là gì? Tu là gì? Chỉ có tu là tập, phải không? Tu là sửa thôi. Tức là những hành động mình làm, mình thấy đem lại bất an, đem lại đau khổ cho người và cho mình, thì mình tập bỏ. Và mình làm những cái hành động nào mà đem lại an lạc và đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho người, hành động đó mình nên làm. Và quý Phật tử thấy rằng mình giữ được tất cả, ăn, uống, đi đứng nằm ngồi, mình làm chủ được những cái niệm rất nhỏ, thì quý Phật tử biết là mình đang sống trong cái chánh niệm. Mà quý Phật tử thấy được sống trong chánh niệm thì tất cả những cái hành động, những cái tạo tác của mình là thiện nghiệp. Bởi vì chắc chắn mình sống trong trách nhiệm, mình không có làm sai. Mà chắc chắn tạo thiện nghiệp thì chắc chắn là mình sẽ được cái thiện quả. Vậy mình chỉ cần tạo cái nhân đó thôi, thì cái điều đó rất là quý. Có nhiều người nói trời ăn thì nhắm mắt nhai cho rồi, chứ có gì đâu mà phải chánh niệm biết mình đang ăn. Đi thì cứ đi, tại sao phải biết mình đang bước, làm những cái chuyện rất là vô duyên. Nhưng mình thấy cái đó có vô duyên không? Không, rất là có duyên, phải không? Bởi vì cái Phật tử thấy nếu những cái nghiệp nhỏ nhất mà mình không làm chủ được, làm sao mình làm chủ được cái nghiệp sanh tử luân hồi, phải không? Những cái hành động, những cái cử chỉ của mình là bây giờ nó vẫn là nghiệp. Nhưng mà nghiệp rất nhỏ, nó là nghiệp thiện. Dù mình hành động thiện thì việc thiện, hành động ác nghiệp ác. Nhưng mình làm chủ được cái nghiệp nhỏ nhất, mình làm chủ được cái nghiệp nhỏ nhất, thì mình sẽ làm chủ được cái nghiệp sanh tử luân hồi. Cho nên là chúng ta sống trong cái chánh niệm là điều rất là quý. Thì như vậy, nếu mà để đạt được niết bàn thì chúng ta cần phải làm cái gì? Mình phải sống tròn cái vai trò của một cái người Phật tử. Quý vị biết Phật tử, mình tất cả chúng ta là đều là đệ tử của Phật. Thầy của mình là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, phải không? Cho đừng có nói thầy mình là thầy A, thầy B. Những thầy đó là những đại diện cho Đức Phật, chúng trung tôn để truyền thừa lại cái lời dạy của Đức Phật, truyền thừa lại cái giáo pháp cho mình thôi. Còn tất cả mình là đệ tử của Phật. Quý vị nên nhớ mình là đệ tử của Phật. Thì đệ tử Phật á, thì mình phải làm thế nào cho giống Đức Phật, phải không? Mình phải sống giống Đức Phật, mình phải hành động giống Đức Phật. Mình phải có cái lòng từ bi, quảng đại, trí tuệ rồi giống Đức Phật. Thì lúc đó mình mới chân chính là đệ tử Phật. Còn mình chỉ mang danh đệ tử Phật nhưng mà mình chưa bao giờ sống theo cái lời dạy của Đức Phật, thì quý Phật tử thấy đó là mình chỉ mới là danh xưng đệ tử Phật thôi, chứ không phải là chính danh đệ tử Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật định nghĩa như thế này. Ngài Xá Lợi Phất định nghĩa đệ tử Phật là tùng Phật kim sanh, tùng Pháp hóa sanh, đắc Phật pháp phần, thị danh Phật Phật tử. Từ miệng Phật sinh ra, từ giáo pháp của Phật sinh ra, được phần pháp của Phật, thì lúc đó mới gọi là Phật tử. Tại sao gọi là từ miệng Pháp sinh ra? Bởi vì quý Phật tử thấy rằng giáo lý của Đức Phật thuyết á, trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, Ngài nói rất là nhiều. Và Ngài dùng cái phương tiện ngôn ngữ của thế gian để dạy cho những người trong cuộc đời này. Và những cái giáo lý Ngài dạy là giúp cho con người chấm dứt khổ đau và đem lại cái an lạc hạnh phúc. Nhưng mình là đệ tử Phật, mang danh đệ tử Phật, nhưng mà chưa bao giờ mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì rõ ràng mình chưa phải là đệ tử Phật, chưa phải là từ miệng Phật sinh ra. Từ giáo pháp của Phật sinh ra, tức là mình phải thực hành cái lời dạy của Ngài trong cái đời sống của mình. Ví dụ như Đức Phật có vô lượng từ bi, mình phải có chút xíu từ bi, phải không? Đức Phật có vô lượng trí tuệ, mình phải có chút xíu trí tuệ. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục thì mình phải có chút xíu nhẫn nhục. Thì như vậy mình mới đắc Phật pháp phần. Mà được Phật pháp phần rồi thì lúc đó mình mới chính là đệ tử Phật. Có nhiều người nói rằng trời, con ráng con tu từ sáng tới tối, con làm hết tất cả các công đức, con hồi hướng cho chúng sanh. Nhưng mà tối chiều có cái bà vô tự nhiên mà nói một câu, con về con ngủ không được, con ăn cũng không ngon. Thì quý Phật tử thấy rất là uổng, phải không? Mà cái đó có chẳng phải không? Cho nên quý Phật tử biết trong cái câu chuyện thiền của Nhật Bản á, thì sư Vô Quang ông vẽ một cái chuồng, ông vẽ một con trâu. Con trâu đi ra rồi, ra khỏi cái chuồng rồi mà cái đuôi nó vướng lại. Ông chỉ vẽ ngang đó rồi ông dám chống hỏi rồi ông bỏ. Quý Phật tử thấy rằng con trâu á, cái đầu nó cũng lớn, cái thân nó lớn, cái đuôi thì nó nhỏ, phải không? Nhưng mà nó dướng cái đuôi, mà cái đầu cái thân nó không có dướng. Thì quý Phật tử thấy rằng mình thấy vô lý, nhưng mà mình thấy rằng mình thấy trong cuộc đời mình, ví dụ như hồi sáng hòa thượng dạy là những cái người nấu ăn, ví dụ vậy, khi mình nấu ăn mình phát tâm mình nấu á, cho những cái người trong đạo tràng này người ta ăn, và mình muốn rằng cái bữa ăn này sẽ giúp cho họ có một cái thân thể khỏe mạnh, và cái những cái ngày tu tập họ được tinh tấn, và đó là điều mình rất là hoan hỷ. Nhưng mình nấu từ sáng tới tối, nhưng mà chiều mình nấu thêm một món nữa mà lỡ những cái món đó mình nấu ra không được, người ta hoan hỷ, hơi lạc hơi mặn thì người ta chê. Mà nếu mà mình không có cái tâm tu thật sự mà để xả bỏ thì cái đó là mình vướng cái đuôi, phải không? Tức là từ sáng tới tối mình rất là tốt, nhưng mà còn chút xíu chuẩn bị đi về nó vướng lại khúc đó thì rất là uổng. Sáng giờ là mình là phước rồi, nhưng mà chiều lại là nghiệp. Mặc dầu không nói ra nhưng mà vẫn nghiệp. Thì có người quý Phật tử biết đó, người ta control được, khống chế được cái hình ảnh bên ngoài, có thể rằng là người ta không có nổi sân ngay khi đó, nhưng mà về nhà ta đóng phòng lại, ta chửi trống trong đó cũng được đi, nhưng mà nó vẫn còn. Hoặc là có những người ban ngày mình do cái tiền ngũ thức nó mở, ý thức nó còn, cho nên mình khống chế được. Nhưng ban đêm mình ngủ mình nằm mơ, mình thấy mình vắt cây, mình dí họ, mình đánh, cái đó nó vẫn có. Khi mà tiền ngũ thức đóng, ý thức nó làm việc vẫn có. Cho nên là quý Phật tử biết ngài Lạc Lai Lạc Ma của nó là trong giấc mộng mà vẫn tu, đạt được cái đó thì nó quá tốt. Nhưng mà mình chưa tu được trong mộng thì tu trong đời thường, khi mà còn thức tỉnh thì mình tu được là vẫn là tốt rồi. Cho nên có nhiều người nói đi, có nhiều câu nói mà người ta nói là khi nói ra rồi là sống người ta để già, chết người ta đem theo. Tức là một những câu nói rất là nặng. Nhưng mình tu rồi, tại sao mình phải dài như vậy, phải không? Người ta nói là cách đây một tháng, bây giờ mình vẫn đau khổ. Rõ ràng mình không sống trong hiện tại. Trong hiện tại mình sống thì mình có bạn đạo, mình có quý thầy, mình có con cái, mình ngồi chia sẻ, mình có những cái khung cảnh bên ngoài rất là đẹp. Nhưng mà mình ngồi mình cứ nhớ cái câu nói mà của cái cô kia, cô nói của mình cách đây một tháng. Thì rõ ràng chúng ta chỉ sống với quá khứ mà không bao giờ mình sống với cái hiện tại. Thì cái đó là Phật dạy mình không có tuệ giác, thì rất là đau khổ. Cho nên là từ cái chỗ đó mình thấy rằng rõ ràng giữa mình với những người mà tạo những cái ác nghiệp, tạo những cái khẩu nghiệp như vậy, mình với họ đâu có khác nhau, phải không? Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cộc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa thì cũng như nhau, phải không? Nó cũng giống nhau. Cho nên mình phải hơn. Khi họ nổi sân như vậy, mình phải tìm cách, mình phải hiểu, mình phải nói rằng người này đang mở cái cánh cửa đau khổ, phải không? Tâm họ bất an, tâm họ đang tham, đang sân và đang si. Cho nên là họ nói ra những cái lời không được dễ thương, hành động không có dễ thương, và ý nghĩ họ không dễ thương. Khởi như vậy, tức là mình khởi cái tâm từ đối với họ, và đem họ ra trước mặt để hồi hướng liền, tức là quán niệm cái người đó và hồi hướng cho người đó, thì tự nhiên mình sẽ được hóa giải những cái nghiệp đó. Nhưng quý Phật tử thấy rằng cái đó phải tự mình làm, và trên cái lộ trình giải thoát chỉ có cái đó là cái tư lương cho chính mình. Chứ còn mà không thể nào mà ai làm giùm, ai làm thế mình được, hoặc là ai tu thế mình được. Ngay cả Đức Phật, Phật dạy là ngài chỉ là bậc đạo sư thôi, tức là chỉ là người chỉ đường thôi. Còn con là tụi con là phải đi tới con đường đó. Mình muốn tới được cái mục đích giác ngộ sau cùng là giải thoát, thì mình phải tự mình phải đi trên cái đạo lộ đó. Còn Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi. Giáo pháp của Phật, quý Phật tử nhớ, chỉ là cái phương tiện. Cho nên quý Phật tử đọc trong kinh Phật dạy 45 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật nói ta không muốn nói gì hết. Quý Phật tử có nghe câu đó không? Thì mình thấy rất là vô lý. Ngài nói rất nhiều, nhưng mà tại sao ngài nói ngài không có nói gì hết? Cho nên có một lần Đức A Nan bạch Phật, ngài nói, ngài A Nan, ngài bạch Thế Tôn là ngài có pháp nào để dạy cho chúng con không? Phật dạy: này A Nan, ta không có pháp nào để nói cả. Bởi vì quý Phật tử biết cái pháp mà nói ra được, cái nó không phải là pháp. Nghe hiểu không? Mà phải hiểu cái đó, cái pháp mà nói ra được không phải là pháp, mà chỉ là phương tiện pháp thôi. Tức là phương tiện đưa mình đến cái con đường đó. Và mình chỉ có mình thực hành, mình sống cái đó, thì cái đó mới là cái pháp. Cái mình sống cái đó mới cái gọi là pháp. Còn những lời Đức Phật dạy, những lời quý thầy trao truyền, cái đó là chỉ là phương tiện pháp thôi, chứ là bóng dáng đổi hình của chân lý, chứ không phải là chân lý. Mà bóng dáng nó còn thật huống gì là bóng dáng đổi hình, phải không? Cho nên đừng chấp vào cái phương tiện, cho cái phương tiện là mục đích đó, thì cái đó là mình không hiểu Phật. Bởi vì những gì Đức Phật chứng ngộ là nó ngoài cái cuộc đời này, nhưng mà những gì dạy cho cuộc đời này là mượn ngôn ngữ của thế gian để dạy cho chúng sanh trong cuộc đời này. Cho nên là mình phải thấy rằng tất cả những cái lời dạy Đức Phật, giáo lý của Phật là cái phương tiện để giúp mình đạt được cái giác ngộ giải thoát. Ví dụ bây giờ chúng tôi cầm một ly nước tôi uống, quý Phật tử hỏi thầy uống nước nó lạnh hay nóng? Nhưng mà thầy chỉ nói lạnh, nhưng mà cái cảm giác lạnh đó chỉ có thầy có, quý Phật tử không có. Trừ trường hợp mình cầm ly nước mình uống. Còn diễn tả bằng ngôn ngữ cỡ nào thì cũng không chuyên chở hết được tất cả những gì mà quý vị muốn biết. Trừ trường hợp quý vị cầm ly nước và uống. Cho nên quý Phật tử thấy cái ngộ của Phật giáo mình á, mỗi người khi người ta tu á, cái chứng ngộ của người ta đem nói lại cho mình không hiểu gì hết. Tại vì mình chưa có thực hành cái con đường đó và mình không chứng ngộ những cái gì mà họ đã trải qua, cái trải nghiệm của họ, cho nên là người ta nói ra mình không hiểu. Cho nên các vị thiền sư khi hỏi một đường người ta trả lời một nẻo. Nhưng mà cái đó không phải là cái triết lý hoặc là đánh đố, nhưng mà bởi vì trả lời trực tiếp vấn đề thì cũng không có trả lời được. Cho nên người ta phải nói khác đi. Trường hợp người nào mà thực hành cái giáo pháp đó thì người đó sẽ được lãnh hồi. Cho nên cứ tự nhớ giáo pháp chỉ là cái phương tiện. Phương tiện cũng giống như là giáo pháp cũng giống như chiếc thuyền để giúp mình vượt qua khỏi cái biển khổ trầm luân. Mà khi qua khỏi biển khổ trầm luân rồi thì giáo pháp đó nó cũng không, mình cũng có cần nữa. Nhưng mà bên này bờ thì phải cần phương tiện, qua bên kia bờ rồi thì mình không có cần phương tiện, nhưng mà bên này bờ thì chúng ta phải cần cái phương tiện. Thì cái đó nó dính tới kinh Kim Cang với là Bát Nhã, thì nói để quý Phật tử mường tượng vậy thôi, chứ còn chúng ta không có đào sâu về những cái vấn đề đó. Thì chúng ta muốn nhấn mạnh là khi mình muốn con đường mà niết bàn, tức là con đường chấm dứt khát ái, chấm dứt khổ đau, chấm dứt phiền não, thì ở đâu vắng mặt những cái đó thì ở đó có niết bàn. Mà niết bàn quý Phật tử nhớ đó là những cái trạng thái, nó có hai loại niết bàn là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Tức là trạng thái khái đức ngay khi sau khi Đức Phật chứng ngộ. 35 tuổi Đức Phật giác ngộ toàn bộ chân lý vũ trụ, bản lai diện mục của con người, thì Ngài đã chứng được cái niết bàn, hữu dư niết bàn. Nhưng mà trong cái đời sống đó Ngài vẫn trải qua những cái căn bệnh, ví dụ như sanh lão bệnh tử, những cái mà quy luật của cuộc đời Ngài cũng phải trải qua. Và sau khi xả bỏ cái báo thân này rồi thì Ngài chứng được vô như niết bàn, tức là Ngài vượt ra khỏi cái sanh tử luân hồi và Ngài chứng ngộ được vô như niết bàn. Thì chúng ta thấy cái con đường mà đến đó thì thấy thì rất là cao xa và rất là diệu vời, nhưng mà thực ra trong cái đời sống của mình, ví dụ một ngày một giờ mình sống an lạc, tức là mình cũng đạt được cái trạng thái niết bàn. Nhưng mà bởi vì mình thiếu cái định cho nên là mình cũng giữ được cái trạng thái đó nó lâu, và chỉ trong một cái giai đoạn ngắn rồi bắt đầu những cái phiền não, những cái cấu uế, những cái bất thiện nghiệp bắt đầu nó khởi lên, thì lúc đó là chúng ta đi xa rời cái niết bàn. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà tu tập thì chúng ta, Phật dạy mình tu để làm gì? Để luôn luôn giữ được cái chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, để mình không có những cái hành động sai trái. Và khi mình không có những cái hành động sai trái đó thì chúng ta đang sống trong cái an lạc, trong giải thoát. Mặc dầu ở trong cái cuộc đời này nhưng mà chúng ta vẫn thiết lập được những cái thế giới tịnh độ, thiết lập được những cảnh giới tịnh độ ở nhân gian. Tịnh độ là cái Phật tử biết Đức Phật Di Đà là như tự tánh Di Đà, viên dung nhất trí, diệu ứng sắc thân chi cảnh, lưu quan tâm vật chi giác, tù trung phản vọng quy chân, trực hạ bối trần hiệp giác. Chỉ còn quay lại với trần cảnh mà hiệp với giác ngộ là mình chứng được cái tự tánh Di Đà rồi, cái tịnh độ ngay trong cái cuộc đời này. Bởi vì quý Phật tử thấy rằng khi mà chúng ta muốn đạt tới một cái thế giới Tây phương cực lạc như trong cái Di Đà Đức Phật dạy, sáng hòa thượng dạy, quý Phật tử thấy là để đi về được thế giới tịnh độ, để về giới tịnh độ chúng ta phải làm gì? Phật dạy là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể nào mà có một thiện căn nhỏ, một phước đức nhỏ, một nhân duyên nhỏ mà con sanh về cái thế giới đó. Trừ trường hợp con đạt được một cái phước đức lớn, thiện căn lớn và nhân duyên rất lớn. Tức ngay từ này thì khi đạt được cái đó thì con sẽ sanh về cái thế giới đó. Và hiện tại đạt được cái đó thì con có được cái tịnh độ tại tại tiền, tịnh độ ngay trong cái cuộc đời này, ngay cái thế giới này. Rồi đến lúc khi chúng ta cái vận công tu tập như thế nào, rồi đến lúc đó là chúng ta sanh vào cái phẩm nào ở cái thế giới đó thì tùy theo cái nhân duyên và tùy theo cái hạ thủ công phu của mỗi người. Nhưng mà cái chính là chúng ta cũng phải hiện tại thì chúng ta phải tu tập, phải làm các cái thiện nghiệp và phải từ bỏ các cái ác nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta mới đạt được cái cứu cánh, đạt được cái giác ngộ. Quý Phật tử thấy những có những cái mà trong cái cuộc sống đôi lúc mình nghe, mình hiểu và mình lãnh hội được, nhưng mà mình nói với người khác mình không nói được, nhưng mà thật sự nó có an lạc, nó có hạnh phúc. Ở đây thì không có nấu bếp bình thường, mình nấu bằng bếp ga, bếp điện thì mình thấy rằng nó ít có khói, có bụi, phải không? Ở Việt Nam thì thường nấu bằng củi. Quý Phật tử đa số cũng là ở Việt Nam qua đây, phải không? Trừ trường hợp mấy em nhỏ sinh ở đây thì chưa thấy những cái cảnh đó. Thì quý Phật tử biết nấu củi thì ở trên nhà nó có những cái bồ hóng, những cái khói nó bám lên trên đó thì rất là dày đặc. Ở Việt Nam hồi xưa có một cái câu chuyện kể như thế này. Có hai người đó là bạn bè rất là thân, từ nhỏ tới lớn là chơi với nhau, chơi nhau rất thân. Thì khi lớn lên rồi, mỗi vì cái cuộc sống cho nên mỗi người phải đi một nơi để kiến lập cái gia đình, rồi tìm kế sinh nhai. Sau mấy mươi năm rồi gặp nhau, chị em gặp nhau thì cũng đã già rồi, 60-70 tuổi rồi, tuổi đó là tuổi về chiều rồi. Thì khi gặp nhau rồi thì cũng một cái cơ duyên ở gần nhau, thì có một cái bà cụ kia thì bà cũng đi chùa thường. Bà đi chùa thường thì bà thấy rằng bà rất là vui. Thì bà thấy khi mà bà đi tới chùa nghe quý thầy giảng, rồi bà về cái cuộc sống bà cũng có thay đổi, và bà thấy cuộc sống bà càng ngày sống càng tốt. Thì khi gặp lại bạn bè thì tiền bạc của cải thì đâu có mà để chia sẻ, thì chia sẻ những cái tâm tình, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Thì một lần bà mới nói với bạn bà, thôi bây giờ mình cũng già rồi, bây giờ bà về đây ở thì thôi hàng tuần bà với tôi đi chùa để nghe thầy giảng, về mình tu, tuổi mình cũng lớn rồi, mà ở chùa gần đó có ông thầy giảng pháp rất là hay. Bà kia bà mới hỏi là hay sao, bà nói tôi nghe. Bà ngồi một bà suy nghĩ một chập, bà cũng không nói được. Bà nói tôi nói hay là được rồi, tại sao bà thắc mắc nhiều vậy? Bà nói thì hay thì phải hay sao chứ. Thì bà ngồi mà bóp trán, bà suy nghĩ đủ thứ nhưng mà bà không nói được cái hay để mà thuyết phục cái người bạn của mình. Thì nói chập cái bà nói bà này riết rồi, đi chùa riết rồi, mental problem, tức là đầu óc có vấn đề, hay nhưng mà không biết cái hay gì hết. Thì cái Phật tử biết bà này, bà mới tức quá. Bà tức quá bà mới dẫn kéo bà này ra ngoài sau bếp á. Bà mới lấy cái rổ, cái Phật tử cái rổ Việt Nam mà cái rổ rá mà để đựng rau đó. Bà đổ nước vô. Cái bà rổ mà rổ treo trên cái nhà đó thì cái Phật tử bụi khoái rồi nó bám đầy. Bà lấy đổ thon nước thiệt đầy, bà múc. Mà múc nước rổ mà sao múc được, múc thì nước nó chảy xuống, phải không? Bà múc lên thì nước nó chảy. Bà múc nước nó chảy, bà cứ múc nước chảy, bà múc hoài, nước nó chảy hoài. Bà này bà đứng bà thấy nè, bà mới suy nghĩ bà này rõ ràng là thần kinh nặng. Coi như là cái ca, cái gáo mới múc nước cho cái rổ mà đem múc nước là thần kinh rất là nặng. Cho nên bà này là chắc phải nói con bà chở đi bệnh viện tâm thần cho kiểu này là chết. Thì múc hoài như vậy, cứ tự biết. Thì bà mới đưa lên, mà múc xong rồi bà đưa mà nói, nó hay giống vậy này. Tức là cái rổ rá ban đầu thì nó dính bụi hóng, dính khói bụi rất là nhiều, rất là đen. Mà rút múc riết rồi bây giờ cái rổ rá nó sạch, phải không quý Phật tử? Nó sạch. Bà nói hay vậy nè, nó hay giống vậy đây. Bà nói ngày xưa khi mà bà chưa có tu, con bà mà nói bà một câu mà nặng là bà bỏ ăn ba bữa, mà nó nói hai câu là bà bỏ đi ba ngày. Tức là ba ngày bà bỏ đi, không bao giờ mà bà trở lại. Và nói thêm một câu nữa là bà đi một tháng cho kiếm cảnh sát đi tìm chơi. Nhưng bây giờ không, sau khi đi chùa rồi, nghe giảng pháp rồi, bà biết tu tập rồi, bây giờ con bà nó nói bà vẫn hoan hỷ. Và bà không bao giờ bà chấp cái lời nói đó trong lòng. Bà nói tâm bà ngày xưa là vậy, nhưng bây giờ nhờ đi chùa như vậy cũng giống rổ rá. Múc hoài tuy nước nó không có dính, nhưng mà nó làm sạch cái rổ. Thì bà nói hay là hay, hay vậy. Thì quý Phật tử thấy rằng mình đi chùa, mình tu tập, mình nghe pháp và mình thực hành trong đời sống của mình, đôi lúc mình không có biết, phải không? Mình cũng biết là mình đạt được đạt đạo đến cái level nào rồi, tức là cái cấp độ nào rồi. Nhưng mà ít nhất mình thấy rằng tâm mình cũng được gần đục vơi trong, phải không? Tức là hàng ngày cái nội kết mình từ từ nó cũng giảm. Và nó giảm đến một lúc nào đó mình thấy rằng cái tâm mình nó rất là sạch, rất là thanh tịnh, nhưng mà mình không có biết. Thì đến khi mình nói với những một cái người nào mà họ chưa có tu thì rõ ràng những cái này là mình nói là không đúng. Nhưng mà chỉ có lúc mình mới có được cái cảm giác đó, mình mới có được cái cảm nhận đó. Thì cái đó là những cái mà mình đạt được trong cái quá trình tu tập của mình. Chứ không phải là cái gì mà cao siêu. Giáo lý Phật không phải là quý Phật tử hiểu cho nhiều, biết nhiều những cái triết lý về Đại Bát Niết Bàn, hoặc là Tánh Không, hoặc là Bát Nhã. Tất cả những cái đó là nếu mà tìm hiểu những cái đó mà để tu tập thì nó cái đó là tốt. Nhưng mà để thỏa mãn những khát vọng hiếu kỳ của mình thì cái đó nó không đem lại lợi lạc chứ cả. Bao giờ mà người ta chửi mình một tiếng, trong tâm mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà với cái tâm thanh tịnh thật sự, lúc đó quý vị đã đạt đạo rồi. Thật sự vậy. Mà với cái lòng từ bi thật sự, chứ không phải là mình niệm Phật để cho những người xung quanh thấy mình có tu thôi, còn về nhà là mai mốt rồi biết tôi. Cái đó là rõ ràng là mình chỉ tu cái hình thức bên ngoài. Cho nên cái nội tâm của mình nó quan trọng lắm. Bởi vì quý Phật tử thấy rằng cái tham, cái sân, cái si ai cũng còn hết đó. Mạng nghi, nhân ngã bị thử, ai cũng còn hết, ai cũng có hết, ngay cả quý thầy cũng có, chứ không phải là quý Phật tử mới có, phải không? Bản thân thầy cũng nói với Phật tử ở bên chùa và bên Mỹ cũng vậy. Bản thân thầy cũng nhân ngã bị thử, cũng hỷ nộ ái ố, cũng tham si mạng nghi đầy rẫy. Nhưng mà mình trên con đường tu là mình làm giảm bớt, mình làm nhẹ bớt, chứ mình chưa có đoạn trừ được. Nếu mà thầy đã đoạn trừ được và trở thành một cái bậc mà siêu xuất rồi thì chắc không ở lại đây với quý vị, chắc đi lững lững đâu đâu rồi, phải không? Thật sự vậy. Cho nên mình còn ở trong cuộc đời này, tức là mình còn những cái đó. Cho trên con đường mình cùng nhau tu tập để cùng nhau đi đến cái giác ngộ giải thoát, chúng ta còn cái đó. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta lúc nào chúng ta cũng biết giảm bớt. Ví dụ ngày xưa mình chưa tu, người ta chửi mình 10 câu, mình chửi lại 12 câu cho hơn họ, phải không? Bây giờ mình tu rồi, chửi mình 10 câu, mình chửi lại 8 câu thôi là mình tu rồi, mình bỏ được 4 câu rồi, phải không? Chứ đừng có nói là bây giờ chửi con rồi con ngoài như là không có nghe, cái đó là không có thật lòng lắm, phải không? Đó, 2 tháng sau chửi mình còn lại 6 câu thôi. Thật sự vậy, mình phải bỏ từ từ, mình thế nào một tự nhiên mình bỏ liền được. Một thời gian 2 năm sau rồi, bắt đầu khi đó rồi mình không còn nữa, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn một chút ấm ức, ví dụ vậy. Rồi về nhà quán chiếu từ từ, rồi đó bắt đầu quán chiếu bằng cách á, như ngài Xá Lợi Phất dạy đó, tức là mình bằng cách á, ồ người này họ nói cái lời nói như vậy nhưng mà cái hành động họ rất là dễ thương, lời cái ý họ nghĩ họ cũng rất là dễ thương, nghĩ tới cái hành động mới là cái ý của họ, quên cái lời nói. Từ từ mình tập như vậy mình mới bỏ được. Khi mình bỏ được rồi, rõ ràng lúc đó là mình là chuyển hóa được. Và lúc người ta nói những cái câu nặng nhẹ, hồi đó là mình rõ ràng mình quán thấy rằng là cái thân mình không thật, thân mình không thật, thân họ không thật, lời nói không thật. Thì tại sao cái nghe này là thật, phải không? Cho nên quý Phật tử biết, sở dĩ mà Đức Phật chứng được thiên nhị thông, tức là nhị, gọi là nhị thông, nhị căn viên thông. Tức là sao? Khi khen Ngài, Ngài vẫn nghe được. Và thậm chí mà các cái vị bà la môn chửi ngài vẫn nghe được. nghe với cái lòng từ bi, với cái lòng hỷ xả. Chứ còn mình á, lỗ tai mình có vấn đề, phải không? Nói khi khen mình á, mình nghe rất là easy, mình nghe dễ lắm và mình nghe mình thấy khoái lắm. Nhưng mà khi nói tiếng nặng tới mình là bắt đầu mình thấy rất là khó nghe. Tức là lỗ tai mình có vấn đề, phải không? Còn lỗ tai mình mà viên thông rồi như Đức Phật là mình nghe được hết. À, nói nặng cũng nghe được mà nói nhẹ cũng nghe được. Cho nên quý Phật tử biết, mình đừng có học ai hết, mình học Phật đó. Quý Phật tử biết là trong kinh dạy có một lần Đức Phật ngài đi khi mà ngài đi khắc thực đi về, ngài ôm bình bát, ngài đi có ông Bà La Môn nhảy trong bụi ra chửi xối xả vậy đó, chửi Đức Phật là đó ngài làm cho gia đình người ta tan vỡ, chủ vợ con người ta đi tu hết đó, rồi cuối cùng này tan vỡ, Đức Phật vẫn bình thản vẫn đi. Các vị tỳ kheo đệ tử đi sau Phật rất là bực mình, tại vì đang chửi thầy của mình như vậy mà rất bực mình. Trong lúc Đức Phật rất là thản nhiên chửi đã đời rồi, đi tới một khúc rồi có một ông Bà La Môn đệ tử nhảy ra khen Đức Phật, trời, tán dương Đức Phật lên tầng mây xanh, Đức Phật vẫn thản nhiên. Khi mà về tới tinh xá rồi, Đức Phật, các vị tỳ kheo hỏi Phật là tại sao mà khi mà Đức Thế Tôn nghe những cái lời như vậy mà thấy ngài vẫn mặt ngài vẫn mỉm cười, vẫn hoan hỷ, vẫn tự tại, và trong lúc là tụi con rất là thấy rất là khó chịu, rất là bực tức, rồi khi mà khen ngài thấy tâm ngài vẫn an lạc, tâm ngài vẫn bình thản. Đức Phật nói rằng khi các vị Bà La Môn đó chửi ngài thì ngài mới quan sát rằng ngài thấy ngài có những cái ác hành giống như họ nói không, tức là những cái lời mà người ta nói về mình, nhưng mà Đức Phật quan sát thấy mình có những cái ác hành đó không, có những cái mà người ta đã nói cho mình như vậy không. Nên Đức Phật nói rằng rõ ràng ta quán chiếu ta thấy không có, ta không làm những cái việc đó thì tại sao ta phải buồn, phải không? Mình có làm mình mới buồn, mình không làm mà mình cũng buồn, rõ ràng là mình có làm rồi. Thì đến lúc mà các vị Bà La Môn kia mận dạy ra khen Đức Phật vẫn quan sát cái nội tâm của ngài, coi ngài có những cái đức hạnh tốt như vậy không, mà rõ ràng ngài nó cũng không có. Tức là họ khen là họ kiếm chuyện để họ khen cho Đức Phật không có làm mà những cái mà để cho họ khen, thì tại sao Đức Phật phải vui? Cho nên cái thế gian này cái vui buồn á, tức là rõ ràng khi mình thấy như vậy, rõ ràng Đức Phật lúc nào ngài cũng sống với chánh niệm, ngài vẫn sống cho chính mình, còn mình sống là vì ngoại cảnh, phải không? Mình sống là vì ngoại cảnh đâu, tức là mình sống là cảnh vui thì mình vui, cảnh buồn thì mình cũng thê thảm lắm. Mà như vậy thì quý Phật tử biết rất là đau khổ. Cho nên mình phải sống với chính mình, mà sống phải có tuệ giác thật sự. Mà cái tuệ giác đó quý Phật tử thấy rằng không phải là Đức Phật trao truyền cho mình, không phải là ông bà mình trao truyền, không phải là tổ tiên trao truyền, mà trong mỗi con người mình nó đã có sẵn. Nó có sẵn cái tuệ giác đó. Nhưng mà tại vì mình không muốn nhận chân ra nó, mình không muốn tìm nó và mình cũng muốn sử dụng nó để mình có một cái cuộc sống tốt đẹp. Cho nên từ cái chỗ đó mình đau khổ. Cho quý Phật tử biết, tất cả mọi người đều có những cái tuệ giác hoặc là những cái Phật tánh mà nó rất sẵn có trong mình. Nhưng mà do mình chạy theo những cái tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp bất thiện, rồi do vô minh, rồi do phiền não, cho nên nó che mờ đi những cái đó. Và đến lúc mà khi mà đụng chuyện thì những cái đó của mình nó biến mất, và nó làm cho con người mình ngu muội. Từ cái chỗ đó mình đau khổ. Bây giờ mình tu là mình đánh thức cái tuệ giác trong mình sẵn có, để mình nhận chân ra được những cái sự việc của cuộc đời này, để mình thấy đâu là thiện, đâu là ác, đâu là việc cần làm và đâu là việc mình cần phải tránh. Thì lúc đó tự nhiên mình tự thấy mình an lạc, mình tự thấy mình hạnh phúc, và mình thấy rằng chỉ có nơi mình mới giúp mình giải thoát được những cái nỗi khổ đó. Còn tất cả bên ngoài là những cái trợ duyên thôi. Tất cả những cái người ngoài mà giúp mình, quý thầy thiện hữu trí thức, chỉ là trợ duyên thôi. Còn cái chính duyên vẫn là mình. Quý Phật tử đọc trong truyền Kiều, quý Phật tử có thấy có một lần tôi thấy rằng trong truyền Kiều có một cái đoạn rất là hay. Cái đoạn mà lúc mà Thúc Sinh là chồng của Hoàng Thư, phải không? Quý Phật tử có đọc truyền Kiều không? Qua đây lâu quá chắc bỏ hết, phải không? Dạ, truyền Kiều rất là hay quý Phật tử. Truyền Kiều là tất cả những cái lời nói, những cái câu trong truyền Kiều đều ẩn chứa những cái giáo lý của Đức Phật mà rất là hay. Cho nên quý Phật tử thấy cụ Nguyễn Du khi mà không nói pháp đó, thì cụ nói pháp rất là hay. Nhưng mà khi cụ bắt đầu tập nói pháp đó, thì cụ nói pháp là hơi lúng túng, phải không? À, chỉ có những cái câu cuối cùng là cụ cố gắng cụ nói pháp đó, là dẫu hay muôn sự bởi trời, trời kia đã bắt làm người có thân, phải không? Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có hay thiên vị người nào, chữ tài chữ mền dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chí tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng lẫn trách trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời khuya chép nhạc dông dài, mua vui đâu được một vài trống canh. Đó là những cái lúc mà cụ nói về kiều và cụ nói về về Phật pháp. Nhưng mà quý Phật tử thấy rằng cái này trong những cái đoạn sau này nó bị complete với nhau, nó không có suông. Thì quý Phật tử quay lại cái chuyện thúc sinh. Khi thúc sinh mà đi vào trong cái lầu xanh, thì thúc sinh thấy rằng Kiều là một người con gái tài sắc vẹn toàn, phải không? Quý Phật tử thấy Kiều tài sắc vẹn toàn không? Hồng nhan là bạc phần không? Bây giờ hồng nhan là bạc triệu ở Việt Nam. Bởi vì quý Phật tử thấy bây giờ ngày xưa thì Kiều rất là giỏi, cầm kỳ thi họa, Kiều giỏi hết tất cả các thứ, vừa đẹp mà vừa giỏi nữa. Quý Phật tử thấy khi mà cụ Nguyễn Du tả Thúy Vân là mình thấy hết chữ rồi, phải không? Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da. Đã đẹp hết cỡ rồi, phải không? Mây phải thua tuyết trắng như vậy, nó cũng phải nhường. Là hết rồi, phải không? Khi tả như vậy là mình nói là ngang đây là cụ là hết từ để tả rồi. Nhưng mà khi tả Kiều, cụ tả nè: Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn, mây ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Quý Phật tử thấy không? Ngay tại cái câu này rồi là mình thấy con người này là khổ rồi. Bởi vì sao? Ngay cả cái loài vô tình như cây, như mây mà nó còn ghen, nó còn hờn nữa, thì huống chi là cái loài hữu tình, phải không? Từ ngay tại đây là gắn cho con người đó là một cái thân phận, một cái con người đau khổ, một con người mà phải lưu lạc, một con người mà phải bị cái thế gian này nó vùi dập biết bao nhiêu nhiêu lần để mà sau đó mới thoát ra được. Rồi cuối cùng là phải như thế nào, phải đi tu thôi, phải không? Kiều, đố Phật tử, quý Phật tử nói, Kiều pháp danh gì? Trời, trời, trời. Nhớ thử thử. À, anh Thuận. Kiều pháp danh gì anh Thuận? À, ra. 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 Đó là ngày xưa có lân la với Kiều đây. Cho nên là quý Phật tử thấy Kiều pháp danh gì không nhớ, phải không? Nhưng mà giờ là nói phải nhớ. 10 năm sau nếu mà có duyên gặp lại thầy hỏi phải nhớ nghe. Đúng. Đó đó đó, đó. Chị nó nhớ được nữa đó. Dạ không. Kiều là Trạc Tuyền. Dạ. Quý Phật tử phải nhớ là đưa nàng đến tới Phật điện, Phật đường, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia, áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh đổi lại ra tên Trạc Tuyền. Nhưng mà cụ Nguyễn Du không hiểu giáo lý Phật. Tam quy ngũ giới là tại gia thôi, xuất gia là phải thập giới, phải không? Cụ rõ ràng cái khúc này cụ không có hiểu. Bởi vì cái trong giới luật Phật á, tại gia ngũ giới, duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoàn dâm dục, xuất gia là phải mười giới. Mấy anh Phật tử này biết này. Dạ, tại gia là ngũ giới, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia đâu có được, phải thập giới mới xuất gia. Để quay lại cái chuyện mà thúc sinh đã kể với Phật tử nghe. Thì khi mà thúc sinh mà nói như vậy thì Kiều suy nghĩ liền. Kiều suy nghĩ rằng đây là con người này đã có vợ, phải không? Mà vợ của người này rất là dữ, hoàng thư rất là dữ, mà con của con lại thượng thư nữa, rất là lớn. Mà quý Phật tử đấy,
Khi đó, khi mà thúc sinh quyết định như vậy, bởi vì quyết thinh coi như là coi như 1.000 vàng mà đổi một trận cười là bình thường, tại vì rất là giàu, thương gia rất là giàu có. Thì quý Phật tử biết lúc này Kiều, tuệ giác của Kiều xuất hiện, và Kiều rất là thông minh. Và lúc này Kiều mới nói liền, Kiều không đồng ý, Kiều từ chối. Bởi vì rằng thoát ra được cái cảnh lầu xanh là một điều rất là đáng mừng. Bởi vì Kiều ở trong đó mà 15 năm lưu lạc, mà ở trong cái chốn lầu xanh rất là nhiều lần, mà thấy cái thân phận của cuộc đời mình rất là đau khổ. Thì bây giờ mà nếu thoát ra cảnh đó, là đó là cái ước mơ của tất cả chúng ta, chứ không phải riêng gì Kiều. Quý Phật tử biết thân phận Kiều á, là trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua ấy nè. Có hiếu với cha hay bán mình chuộc cha hay rồi đi tu hay rồi nhảy lầu từ nhảy sông tiền đường tự tử hay rồi ăn cắp khánh vàng khánh bạc ấy. Tức là trong con người Kiều là đầy đủ hết á. Tất cả cái gì thế gian này là quý Phật tử đọc là thấy nàng thể hiện hết trong cả những cái gì. Thì mình là có một trong những cái vai trong đó, mà tùy theo cái vai của mỗi người thôi. Thì quý Phật tử biết khi mà Kiều thấy như vậy thì Kiều mới nói rằng không được, quyền từ chối. Và Kiều nói rằng như chàng có vững tay co, 10 phần cũng đắp điểm cho 1 vài, thế trong dù lớn hơn ngoài, trước hàm sư tử cứu người đằng la, cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lời tội bằng 3 lửa hồng. Quý Phật tử biết giấm chua không? Biết chấm chua không? Dạ chấm chua. Mấy cô phụ nữ biết này, ngục đầu chấm chua là cái gì? Trời, là phụ nữ mà không biết. Đó anh sao anh giỏi vậy? Dạ, chấm chua là ghen tuông là chấm chua. Lửa hồng là cái gì? Lửa hồng cũng là cái khổ, phải không? Cái khổ của lửa hồng là cái khổ của lầu xanh, mà cái khổ của chấm chua là khổ ghen tuông. Cái khổ lầu xanh chỉ 1, mà khổ ghen tuông là 3 lần. Thì rõ ràng quý Phật tử thấy Kiều có tuệ giác, Kiều thấy được cái đó, nhưng mà cuối cùng Kiều cũng có thoát. Tại vì cái đó là do Hoàng Thư mới sai quân lính để ban đêm đi cho nhanh tới mà bắt Kiều về trước đó, để mà làm nô tỳ. Thì quý Phật tử biết ngay cái đó là Kiều đã có cái tuệ giác. Cái tuệ giác này là ở đâu có? Vì do cái cuộc sống, kinh nghiệm cuộc sống, do cái đau khổ quá rồi. Bây giờ Kiều phải cẩn thận. Tất cả mọi cái cử chỉ, mọi cái hành động, mọi cái điều xảy ra trong cái cuộc đời này giúp Kiều phải tư duy và phải thấy rằng đâu là cái khổ và đâu là con đường thoát khổ thật sự. Thì ngay khi này là Kiều có tuệ giác đó là tuệ giác của Phật. Và từ Kiều có chứ đâu có ai dạy cho Kiều, nhưng mà trong cái cuộc sống nó dạy cho mình. Cho nên cái Phật tử thấy rằng Phật Pháp là ngay trong cái thế gian này. Phật Pháp là không lìa cái thế gian. Phật dạy lìa thế gian mà tìm Phật Pháp là như người đi tìm cái sừng thỏ, đi tìm lông rùa, cái đó không có. Cho Phật Pháp ngay trong cái cuộc đời này. Có nhiều người nói thôi bây giờ con phát nguyện tu để con độ chúng sanh. Cái tâm nguyện đó rất là tốt. Nhưng mà những chúng sanh bên cạnh con nó chọc phá con hoài, nó không cho con tu. Cái này là phải quay lại, phải không? Chúng sanh, mình đã nói chúng sanh là chúng sanh gần nhất là đổ nó trước, phải không? Chồng mình này, vợ mình này, con mình này, phải không? Mình ở nhà nếu mình niệm Phật to, nhưng mà chồng mình không ưa, kiếm cái góc nào đó niệm nhỏ nhỏ. Chứ không phải là mình niệm to không ưa rồi cãi lộn, nói đây là quỷ phá nhà chay, sao được? Phải không? Mình tu, mình có quyền tu, nhưng mà chúng sanh đó có quyền không tu. Chứ không phải mình tu rồi mình bắt họ cũng tu theo đâu có được, phải không? Làm thế nào mình tu mà cảm hóa người ta tu theo, cái đó là good. Nhưng mà bắt người ta tu là không có được. Cho nên là mình có quyền tu, nhưng mà chúng sanh đó có quyền không tu. Nhưng mà làm thế nào đó mà chuyển hóa chúng sanh đó, nó tu giống mình, cái đó là tốt. Cho nên là khi mà phát nguyện độ chúng sanh, trước hết là độ cái chúng sanh gần mình trước đi. Tập độ nó trước, phải không? Tại vì người này á, dù chi nữa cũng ân cũng nghĩa với mình nhiều nhiều lần, chứ đâu phải 1 lần. Còn chúng sanh ngoài đường lâu lâu mình mới gặp lần, khi gặp họ sâu, họ chỉ cho mình thấy những cái tốt không á, còn cái xấu họ giấu rồi mình đâu có thấy. Còn chúng sanh bên cạnh mình này, dĩ nhiên nó có tốt có xấu, nhưng mà mình phải tập Cho nên là Phật dạy tu là mình phải tập theo cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Quý Phật tử thấy tụng kinh không? Tụng kinh là toàn cả hành nguyện của Quan Âm này, Đại Bi cũng Quan Âm mà, Bát Nhã cũng là Quan Âm phải không? Quán Tự Tại cũng là Ngài Quán Quan Âm. Quan Âm là gì? Tiếng Anh là look down hoặc là listen. Listening tức là nhìn xuống và lắng nghe. Mà phải lắng nghe với cái tâm từ bi thật sự. Nhưng mà mình thường là thích nói hơn là thích nghe không? Phải không? Thích nói, thích nghe. Người xưa tao nói là đa ngôn là đa quá, nói nhiều là lỗi nhiều, phải không? Tôi không hết là đừng có nói, nhưng mà quý thầy thì phải nói. Ngồi lên ngồi làm thinh là họ nghĩ chắc mình là có vấn đề. Cho nên là mình phải nói. Nhưng quý Phật tử thấy rằng mình tập lắng nghe, cho nên khi mình tụng á, mình thấy là Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Và quý Phật tử nhớ Nam Mô là gì? Quy mạng, lễ bái, quy y và kính lễ. Quy mạng là con đem thân mạng này quy y nương về nói danh pháp của Phật, nương về Đức Phật, thì y theo những cái hạnh nguyện của Ngài để con tu tập, và con xin đảnh lễ Ngài để xả bỏ cái thân của mình. Đại bi tức là một cái lòng từ bi lớn. Đại bi hồi thường Phật Bồ Tát tức là con xin quy mạng và đem cái thân này gửi vào, nhập vào cái đại bi của vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát. Nhưng mà phải có mình mới nhập hòa nhập vào trong đó được. Sau đó rồi sao quý Phật tử? Sau đó là phát nguyện là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Sau đó là phát tuyền ngàn tay và ngàn mắt. Đố Phật tử tại sao không phát nguyện có ngàn lỗ tai? Dạ, hai lỗ tai không là thấy là đã nhiều chuyện được không? Mà một ngàn lỗ tai nên là có vấn đề rất là lớn. Thấy và thấy là phải làm thiên thủ thiên nhãn, tức là sau khi có được ngàn tay ngàn mắt rồi con sẽ làm. Và quý Phật tử biết là đó là những cái lời dạy của Đức Phật, của chư vị Bồ Tát, của Đức Phật. Mình thấy rất là mình nhìn thì mình không có thấy được sâu xa về bên trong, nhưng mình thấy trong cái cuộc sống là mình thấy nó rất là rõ và rất là màu nhiệm. Ở chỗ khi mình thấy mình làm, tức là mình không bị những cái chướng ngại, mình nghe xong rồi bắt đầu mình chuyển tải cho người khác. Rồi khi người khác mà thường thì quý Phật tử biết cái câu chuyện á, mà khi mà qua một người mà kể lại y chang như cái câu chuyện mà 100% như người kia nói thì rõ ràng nó không hấp dẫn, phải không? Đầu làng là chết mấy? Một con vịt, phải không? Giữa làng là ba con, phải không? Nhưng mà cuối làng là phải năm con. Thế còn mà đầu làng một con, giữa làng con, cuối làng con, câu chuyện nó buồn tẻ lắm. Nó phải như vậy. Nhưng mà chuyện chính xác 100%, quý Phật tử nghe chuyện chính xác 100% chưa? Tức là bà Tư bán bánh bèo nói với bà Tám bán bún bò. Bà Tám bán bún bò nói với bà Năm bán phở. Bà Năm bán phở mà nói lại cho tôi nghe. Cho nên chuyện nó 100%, tại vì qua ba bà đó mà. Cho nên là từ cái chỗ đó quý Phật tử thấy, mình thấy rằng đó rõ ràng những cái đó là cái phiền não, mà cái đó là cái giúp cho mình tạo nghiệp. Mà mình thấy rất là đơn giản trong cái cuộc sống thôi. Cho nên mình tu rồi, ngang khúc đó là mình chặt đứt cái phiền não đó bằng cách là mình không có nghe thêm những cái khúc sau, và mình không có chuyển tải trở lại. Thì làm như vậy là mình thấy rằng cái cuộc sống đó, nó rất là không bao giờ mà gây ra những cái xáo trộn, gây ra những cái bất an, gây ra những cái phiền não cho mình và cho người khác. Còn nếu như không mà chúng ta cứ đi từ phiền não này tới cái phiền não đạo khác, đôi lúc chúng ta tránh con đường này mình đi con đường khác, mình nghĩ là mình tu, nhưng mà thật ra là không phải. Từ mình bỏ cái nhỏ để mình có cái lớn hơn. Quý Phật tử thấy như ví dụ như quý thầy, khi mình tu mình nói mình dẹp cái ngã, mình bỏ cái ngã của mình, nhưng mà mình đứng trước một cái thính chúng đông 30-40 người, 300-400 người, rồi mình trụ trì một ngôi chùa nữa, tự nhiên vô tình mình thấy là mình hướng mình đi tới một cái ngã rất là lớn, phải không? Và mình nghĩ mình bỏ, nhưng mà thật ra đó là mình hướng mình tới một cái ngã rất là lớn. Và từ đi đến cái ngã mà lớn như vậy, cho nên cái ngã của mình càng ngày nó càng tăng, thì đi đâu quý Phật tử thấy đồ đạc nó đổ hết, phải không? Cái ngã của mình mà bằng con trâu, con bò, bàn ghế rồi đi đâu nó kêu lính kính lãng càng đổ hết trơn. Nhưng mà cái ngã mình như con kiến á, quý Phật tử thấy bò tới đâu nó cũng tự tại vô ngại. Nhưng mà đối với đạo Phật, quý Phật tử tu là phải biết dẹp cái ngã. Nhưng mà rất là khó, chẳng phải dễ, không phải dễ. Cho nên là từ cái chỗ đó, mình khi mỗi lần tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Khi tụng kinh là mình phải nhắc nhở lại mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, nhắc nhở lại mình trong cái đời sống hàng ngày và cố gắng thực hiện cái lời dạy của Đức Phật để đem lại cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình và cho những cái người xung quanh mình. Thì như vậy là mình mới là đệ tử Phật thật sự, mình hành giáo lý Đức Phật. Và đó là cái cửa ngõ, đó là cái đạo lộ và đưa mình đến cái cảnh giới Niết Bàn, đến cảnh giới giải thoát. Còn nếu như không là mình thấy này, tất cả những cái việc làm của mình bỏ công sức, mình bỏ tiền của, mình bỏ biết bao nhiêu thứ, nhưng mà cuối cùng mình sẽ không được cái gì cả. Và mình thấy rất là uổng. Cho nên là Phật tử biết chúng ta sống lúc nào cũng cố gắng sống trong cái chánh niệm. Mình làm cái gì cũng được, dù cái việc rất là nhỏ, nhưng mà mình làm trong cái chánh niệm thì mình cũng thấy đem lại cái lợi lạc. Và những cái lời dạy của Đức Phật là nó y như nhắc nhở bên lỗ tai của mình, để mình luôn luôn mình có những cái pháp để mình gọi đối trị những cái phiền não, đối trị những cái đau khổ, đối trị những cái bất an. Ví dụ khi một người nào đó làm mình giận, làm mình bất an, mình nhớ là cái lời dạy của Đức Phật. Phật dạy là như thế nào? Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hồi ý, tự quán ở trong tôi. Ví dụ vậy, đó là những cái lời kinh mà mình học được. Mình phải nhớ để mình thực hành. Bởi vì giận nó làm cho mình xấu, mình quay về giữ thủ hồi ý, mình quay về, mình giữ cái ý của mình, và mình quán chiếu là tự quán ở trong mình. Tức là cái lời nói đó không phải là không có làm cho mình mất cái thịt nào, lời nói đó không làm cho mình mất cái gì cả. Và tại sao mình chấp vào cái lời nói đó, mình đau khổ? Thì từ cái chỗ đó là mình sẽ hóa giải được những cái lời nói đó, và mình không làm cho mình tức giận, không làm cho mình sân si. Thì như vậy là mình đã thực hành cái lời dạy trong cái đời sống của mình. Thì đó là pháp Phật, đó là chân lý, chứ không phải là những cái lời nói, những cái kinh sách mà mình chấp đó là chân lý. Cho nên mình phải thấy rằng Phật dạy rằng đó là lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là thầy tự diễn dịch ý ra đâu. Quý Phật tử đọc trong Nikaya đó, Phật có dạy như vậy. Tức là giáo pháp của Phật chỉ là cái phương tiện, còn mình phải sử dụng lấy cái phương tiện đó để đạt được cái mục đích của mình. Mục đích của mình là giác ngộ giải thoát. Và để giác ngộ giải thoát thì chúng ta phải thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên mình thấy chúng ta tu, chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, mà đôi lúc mình làm trong một cái cách vô thức thì nó rất là uổng. Mình làm, có nhiều người mình làm, tức là mình thấy bạn mình làm rồi mình làm theo, hoặc là khi mình làm được người ta tán thán rồi mình làm, thì rõ ràng cái đó mình cũng nó cũng tốt, nhưng mà chưa phải là mình tu thật sự. Mình tu thật sự là mình phải giáo pháp của Phật. Khi mình thực hành, mình phải thấy có pháp lạc, mình phải có cái an lạc, phải thấy có hạnh phúc, phải thấy giải thoát. Chứ không, mình không, đừng có làm trong một cách vô thức thì rất là uổng. Chúng ta bỏ biết bao nhiêu công sức đến chùa, chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe pháp, thì ngoài cái tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, về nhà mình vẫn sống trong cái giáo pháp của Phật. Thì như vậy mình đã giữ được cái chánh niệm. Mà được như vậy thì cái rõ ràng cái hành trình mà đưa đến giải thoát nó rất là gần. Bởi vì quý Phật tử thấy rằng mình sống hôm nay, nhưng mà cái chuyện ngày mai mình chắc chắn mình không có biết. Tại vì Phật dạy có một lần Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, mạng sống của con người là bao nhiêu? Có vị tỳ kheo nói 100 năm. Đức Phật nói: ngươi không có hiểu pháp của ta. Có vị tỳ kheo nói 60 năm, Phật nói cũng không hiểu pháp. Có vị tỳ kheo nói là 1 năm, Phật nói cũng chưa có hiểu pháp. Có vị tỳ kheo nói 1 tháng, Phật dạy cũng chưa hiểu pháp. Có vị nói 1 ngày, Phật dạy ngươi cũng chưa có hiểu pháp. Có vị tỳ kheo nói là mạng sống của mình là trong hơi thở. Phật dạy người đây là hiểu, hiểu pháp, phải không? Hơi thở vô, hơi thở ra mà không còn nữa là mình là qua cái đời, đời khác rồi. Nhưng mà mình đâu có biết được, đâu có phải là mình khỏe mạnh, mình tuổi trẻ rồi mình nghĩ rằng là mình không có bị những cái hơi thở ra, hơi thở vô nó đứt đâu, lúc nào đâu. Tức là nó không có hẹn với ai, ai hết. Cho nên tại do như vậy cho nên Đức Phật mới dạy mình luôn luôn sống trong hiện, hiện tại. Tức là những gì chúng ta có, chúng ta làm được hôm nay và chúng ta hiện hữu nơi đây, chúng ta đây là một cái điều rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Quý Phật tử có thấy vậy không? Rất là hạnh phúc. Có nhiều người bây giờ muốn tới đây để cùng nhau tu tập, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau ngồi để mà chia sẻ lời dạy của Đức Phật, nhưng đâu có cơ hội để làm việc đó. Bởi vì người ta bị cụt hai chân, người ta đang thở oxy và người ta đang chờ để thay thận, ví dụ vậy. Thì đó là mình thấy không? Nhưng mình đủ những cái phước duyên đó, tức là mình rất là hạnh phúc, thật sự là hạnh phúc. Quý Phật tử, lúc nào mình cũng tâm niệm như vậy, quý Phật tử thấy rằng mình cũng có khổ, phải không? Lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng hạnh phúc. Có những người mơ ước có một đôi chân bình thường để bước trên mặt đất này, họ đâu có, bởi vì họ bị tai nạn chiến tranh rồi sinh ra bị tật bẩm sinh, ví dụ vậy. Có nhiều người chỉ cần thấy để đọc một cái hàng chữ trong kinh, họ cũng có cơ duyên đó. Nhưng mà mình được như vậy, tức là mình rất là phước duyên mình rất là lớn. Cho nên Phật dạy là thân người khó được, nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Thì quý Phật tử thấy rằng tất cả những cái đó mình đã có đủ. Thì mình thấy rằng đó là mình có một cái thiện nhân duyên rất là lớn. Mà bây giờ chúng ta không biết nuôi dưỡng, không biết làm cho nó phát triển, không biết làm cho nó tăng trưởng thì rất là uổng. Quý Phật tử thấy tất cả trong con người mình, Phật dạy là duy thức dạy là nhất thiết chủng thức mà. Tất cả trong con người mình là đầy đủ tất cả các cái chủng tử, thiện có, bất thiện có. Nhưng mà chúng ta lừa hạt giống để chúng ta nuôi dưỡng. Quan trọng nhất là chúng ta lừa hạt giống để chúng ta nuôi dưỡng. Nếu mà hạt giống thiện mà chúng ta biết tưới tẩm, chúng ta biết nuôi dưỡng thì nó sẽ phát triển tốt. Nhưng mà cũng hạt giống đó, hạt giống bất thiện chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta tưới tẩm thì nó cũng sẽ phát triển. Nhưng mà cái quả đó là chúng ta phải gặt. Cho nên là chúng ta trong người mình là đầy đủ tất cả các hạt giống hết đó. Cho nên quý Phật tử thấy, quay lại tôi kể quý Phật tử nghe là ví dụ như là khi mà nàng Kiều Kim Trọng mà bắt nàng Kiều làm thơ đó, thì Kiều nói rằng khi mà có một lần khi mà gia đình của Kim Trọng đi ăn sinh nhật đám dỗ như ở xa, thì nguyên một ngày thì Kiều mới qua gặp Kim Trọng. Tức là mặc dù là cũng những cái người đó là gọi là được xếp vào cái hạng bố kinh, tức là những cái người mà lễ giáo của cái thời phong kiến rất là cẩn thận, nhưng mà vẫn qua gặp. Thì quý Phật tử biết chỉ gặp tối đa là khoảng 9 tiếng 10 tiếng, rồi sau đó 15 năm sau mới được gặp lại. Cho đâu họ mà gặp một lần là đi tạo mộ, phải không? Thanh minh chứ à, thiền quan 90 đã ngoài 60, không cỏ non xanh trần trên đời, cành lê tán điểm một vài bông hoa, thanh minh trong đêm tháng 3, lễ là tạp mộ hồi là đó. Quý Phật tử biết tại sao gọi là thiền quan 90 đã ngoài 60 không? Cho nên là khi đọc nhiều, quý Phật tử phải học những cái điển tích điển cố ngày xưa. Ngày xưa mà đi tạo mộ cũng là đi hội chơi xuân, hội xuân, tại vì mùa xuân nó có 3 tháng, 1, 2, 3, 3 tháng. Thiều quan 90 á, tháng minh tháng 3, bởi vì 90 đã ngoài 60 là qua 60 ngày rồi, tức là tháng 1, tháng 2 nó qua rồi, đã ngoài 60 thì còn lại tháng 3, còn lại có 30 ngày cuối. Thì khi đó, thì khi mà sau đó rồi gặp một lần đó thì gặp được có mấy phút thôi rồi đi về. Sau khi gặp một lần nữa thì khi mà gặp lần thứ hai thì Kiều mới canh, cái lúc đó là ba mẹ anh em chị em đi hết mới qua thăm Kim Trọng. Thì khi mà qua thăm á, thì anh chàng đang ngồi học, nhưng mà học hành gì, phải không? Lúc đó mà học hành gì, phải không? Học hành gì, ngồi viết trên đầu óc tơ tưởng ở đâu. Thì khi mà Ngọc Kiều thì nửa tỉnh nửa mơ, cho nên quý Phật tử biết khi mà ông Như Thành ông nói cái câu mà bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa lại là chim bao. Cái câu đó ông nói lên treo trong cái nhà thiền rất là hay. Bởi vì khi nửa tỉnh nửa mơ, rồi khi mà gặp Kiều rồi, Kim Trọng mới nói là bâng quân đỉnh giáp non thần, cùng ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Tức là nghĩ rằng trong mơ chứ làm chi mà gặp được một người thiệt như vậy. Bởi vì rất là khó, ngày xưa dễ gì mà đi qua con gái mà đi qua thăm con trai mà trong những cái lúc như vậy. Tức là Kim Trọng nghĩ là mình đang mơ. Thì Kiều mới nói rằng là nàng rằng quãng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa, bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa là chim bao. Tức là bây giờ là mình mới, cái đôi ta đây á, tức là Kim Trọng với Kiều, nhưng mà đôi ta này trong Phật giáo mình là mình với những người xung quanh này vẫn là đôi ta, mình với bạn mình vẫn là đôi ta, mình với bầu trời bên ngoài vẫn là đôi ta, mình với ánh trăng vẫn là đôi ta. Một mai mà mắt mình mờ rồi đâu có thấy nữa, thì lúc nó không còn đôi ta nữa. Cho nên bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa lại là chiêm bao. Rõ ràng khi mà mình không còn có cái thức, có cái giác, có cái tri giác để cảm nhận những cái hiện tại mà đem nhiệm màu, đem lại cái an lạc cho mình nữa, thì lúc đó là mộng rồi, phải không? Là chiêm bao rồi. Cho nên là chính Kiều lúc đó cũng nói rằng là mình nên sống trong cái thực tại. Thì quý Phật tử thấy rõ ràng cái này là liên quan tới kinh Nhất Dạ Hiền của Đức Phật, phải không? Kinh Nhất Dạ Hiền, dạ Phật dạy rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không đụng động, không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Bởi vì những cái quá khứ thì nó đã qua rồi, tại sao chúng ta ngồi mà tiếc nuối cái quá khứ để làm cái gì? Quá khứ chỉ là để hoài niệm thôi. Để làm gì hoài niệm? Để mà sửa những cái lỗi lầm quá khứ mình đã làm, và cố gắng bây giờ mình đừng có để phạm phải những cái đó nữa. Chắc không, chúng ta không thể nào sống với quá khứ. Còn tương lai thì chúng ta không thể nào biết được. Cho nên là cái hiện tại là cái quan trọng nhất, và hiện tại là cái màu nhiệm nhất mà Đức Phật dạy mình phải tỉnh thức. Cho nên quý Phật tử thấy khi Đức Phật chứng ngộ vô thượng Bồ Đề rồi, Ngài vẫn hành lục độ ba la mật, phải không? Mỗi buổi sáng Đức Phật thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, Đức Phật đắp y vô, Đức ôm mình bát đi khắc thực. Sau khi khắc thực, Đức Phật về ngồi dưới gốc cây, tĩnh tọa và thọ thực bữa cơm đó. Và Đức Phật luôn luôn thọ thực trong chánh niệm, phải không? Sau khi Đức Phật thọ thực cơm rồi, Đức Phật về giảng pháp cho các đệ tử. Nếu có nhân viên thưa thỉnh, Đức Phật sẽ giảng pháp. Sau khi giảng pháp, Đức Phật tọa thiền. Và sau đó Ngài sẽ nghỉ trong 2 tiếng một đêm. Đức Phật ngủ chỉ có 2 tiếng thôi. Mình ngủ hơi nhiều. Quý Phật tử ngủ mấy tiếng? 8 à? Mấy? 6 à? 6 là ít hơn thầy tiếng. Mình khai thiệt, nhưng mà có khi ngủ cũng không có được. Nó ngủ cũng được, nó cũng thao thức. Ngủ cũng được, nhưng mà mình là phải ngủ chừng đó mới đủ sức, phải không? Ngủ ít quá cũng không được. Dạ. Đừng có ngủ ngày là được, phải không? Đời người chỉ một gan tay, những kẻ ngủ ngày mất hết nửa gan, không? Có ai ngủ ngày không? Có không? Cho nên mình có ngủ ngày, đêm thì ngủ được, phải ráng ngủ. Thì Đức Phật ngủ 2 tiếng, quý Phật tử biết rồi. Cho nên đây nói quý Phật tử thấy, khi mà làm công việc đó hàng ngày, thành Phật rồi. Thành Phật rồi thì đắp chiếu ngủ cho khỏe chứ phải không? Nhưng mà thành Phật rồi vẫn hành lục độ ba la mật. Lục độ la mật là quý Phật tử nhớ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Hành lục độ ba la mật, Đức Phật thức dậy hàng ngày đúng giờ và làm công việc đó không mệt mỏi, gọi là tinh tấn ba la mật. Làm công việc đó mà không bỏ bữa nào, gọi là trì giới ba la mật, phải không? Đức Phật đi khắc thực xong xuôi rồi về, Đức Phật không có tiền của cho chúng sanh, nhưng mà Đức Phật dạy giáo pháp cho đệ tử và cho các thánh chúng nghe. Đức Phật bố thí, mà bố thí thì pháp bố thí ba la mật. Và mỗi ngày Đức Phật ngồi thiền trước khi ngài chỉ tịnh, gọi là thiền định ba la mật. Từ thiền định Đức Phật là dĩ nhiên là phải có trí tuệ rồi. Thì thành Phật rồi ngài vẫn hành lục độ ba la mật, phải không? Còn mình chưa thành gì hết là mình thấy mình muốn giải thoát sanh tử rồi đó. Cho nên là quý Phật tử thấy đó là những cái gì mình, cho nên quý Phật tử thấy rằng nhìn vào Đức Phật, quý Phật tử đọc trong kinh đó, khẩu giáo ít, rất là ít, thân giáo nhiều nhất. Đức Phật là thân giáo này, quý Phật tử này, trường hàm tùng tình khô khởi, thí dụ nhân duyên, từ thuyết ít lắm, bổn sanh bổn sự vì tăng thủ, thân giáo là nhiều nhất. Tức là qua cái cách sống của Đức Phật mà quý Phật tử biết các cái ngoại đạo của các cái giáo phái thời bấy giờ rất là trầm hâm vào Đức Phật để tìm ra những cái lỗi của ngài, để tìm cách để chỉ trích ngài. Nhưng mà cái cuộc sống của ngài có quá hoàn thiện, không có tìm một cái lỗi dù lỗi nhỏ nhất mà để chỉ trích Đức Phật. Quý Phật tử thấy ngay khi mà ngài ăn, tức là miếng cơm đưa vô miệng rồi ngài mới hạ miệng. Cho nên là ngài làm tất cả mọi công việc trong cái tỉnh thức, trong cái chánh niệm, trong tỉnh giác. Thì quý Phật tử biết nếu chúng ta sống như vậy, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác như vậy, lỡ mà con gió vô thường nó tới, chúng ta sẽ sanh vào cái cảnh giới an lạc chắc chắn. Còn thử chửi ai đi, rồi lúc đó mà tự nhiên nó máu nhồi máu cơ tim nó lên, tắt thở đi vào địa ngục liền, phải không? Bởi vì địa ngục là như nó, mình đang nổi sân mà, tâm sân đang hiện khởi. Thì quý Phật tử biết cái cần tử nghiệp rất là quan trọng. Cần tử nghiệp chính là nghiệp dẫn dắt mình để trong cái luân hồi sanh tử. Cho nên là khi mà tâm tham đang khởi lên mà chết thử cái, bắt đầu đọa làm cái loài ngạ quỷ liền. Mà tâm si mê mà khởi lên là làm cái loài súc sanh liền. May cũng may cho mình một cái, nổi sân cái mình hết, phải không? Mình kéo lại được. Chứ ngay mà chết khi đó là rất là nguy hiểm. Cho nên Phật dạy mình tu là gì? Để có những cái tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp tốt. Tập quán nghiệp là một hành động tốt mà lặp đi lặp lại nhiều lần, dù có chết bằng bất cứ cái gì thì mình cũng vãng sanh về thế giới tịnh độ, hoặc là mình cũng đậu thai làm người nếu chưa đủ duyên để về tịnh độ để tiếp tục tu tập. Cho nên có một lần khi mà ngài Mahānanda là cầu của Đức Phật, thì ông hỏi Phật rằng, ông nói ông là một người từ nhỏ tới lớn ông học giáo lý Phật và ông tu Phật và ông niệm Phật, nhưng mà một vua của một đất nước thì ông phải cầm gươm ra chiến trận để ông giết giặc khi có binh biến xảy ra, mà lỡ như tên bay đạn là ông chết thì sao? Mà hàng ngày ông niệm Phật, ông tu tập như thế mà là ông chết ngay đó, thì ông đi vào cảnh giới đầu. Bởi vì lúc đó ông đang chiến tranh mà đang cầm gươm. Đức Phật nói: này Mahānanda, nếu một cái cây mà từ nhỏ tới lớn mà nó sống, nó lớn lên mà nó chỉ ngã về hướng đông, nếu nó bị cưa sập, bị sấm sét đánh sập hoặc bị đồng đất mà nó sập thì nó sẽ ngã về phía nào? Nga nó nói nó sẽ ngã về hướng đông, bởi vì từ nhỏ tới lớn nó đã nghiêng về cái hướng đông. Thì Phật dạy cũng vậy, tất cả những cái việc làm, những công phu tu tập của ông, hằng ngày ông đã hướng về cái cảnh giới đó, thì trong cái tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp ông có rồi, thì dù chết bất cứ nghiệp gì ông cũng sanh về cái thế giới đó. Cho nên ngài Mahānanda ông mới mạnh dạn xuống, lặn xuống dưới sông và cột cái đầu tóc mình trong cái gốc cây đó để mà cản cái đội quân của Tỳ Lưu Ly, phải không? Tỳ Lưu Ly là có một cái nghiệp duyên rất là nặng với cái dòng họ Thích Ca, và về dẫn quân về tàn sát họ Thích Ca. Thì quý Phật tử biết Đức Phật hai lần hiện ra trước đầu voi để cản ông, thì lần thứ ba ông đi vào lúc nửa đêm, và Đức Phật không cản nữa. Thì sau cái đó là ông về ông giết cả cái thành Tỳ Lưu Ly, mấy trăm người trong cái biển máu. Ngài Mục Quyền Liên thấy xót xa quá mới dùng thần thông lấy cái bình bát mà liền xuống, rồi lấy lên được 500-600 thanh niên trong một cái bình bát, thì liền đổ ra, tưởng đâu người đổ ra máu không. Tại vì quý Phật tử biết cái nghiệp phải trả, mặc dù ngài thần lắm, cho nên là khi mà nghiệp đến rồi là quý Phật tử biết thần cũng có, lấy đâu mà thông, phải không? Cho nên là Phật dạy nghiệp quả sở khiên thành đang đào tỷ, thanh hòa hưởng thuận hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên khởi vô ưu cụ. Cổ kinh văn giả sử bắt thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thời thì quả báo hoàng tử từ thọ. Giả sử trăm kiếp ngàn đời mà mình tu mà nghiệp mình không mất đi, không chuyển hóa được nó, khi mà nhân duyên nó đầy đủ á, thì quả báo phải thọ. Không thể nào trốn không hang núi, bay lên giữa hư không, hoặc là chung xuống dưới trái đất, cũng không thể nào thoát được. Cho nên là chỉ có con đường duy nhất là mình tu để mình chuyển hóa những cái nghiệp lực của mình. Và khi chuyển hóa được rồi thì quý Phật tử thấy rằng mình cũng có gì mà để phải lo lắng, để phải sợ hãi. Cho nên cái chết là gì? Là thay đổi cái hình hài thôi, không có cái gì hết đó. Thần thức mình không gá vào cái thân này thì sẽ có một cái thân khác nó tốt đẹp hơn. Nếu mình biết tu thì cái đó nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu không, nó chuyển đổi, nó đi vào trong cái cảnh giới đau khổ, làm những cái loài mà mình do cái nghiệp ác mà nó sanh ra, thì rất là đau khổ. Cho nên quý Phật tử thấy ở bên Tây Tạng là Lạc Ma Rinpoche, đúng không? Lạc Ma là gì? Lạc Ma là nguyện lực tái sanh, phải không? Lạc Ma là nguyện lực thôi, Rinpoche là nguyện lực tái sanh thôi. Còn mình là gì? Cạc Ma Rinpoche, không? Tức là do nghiệp mà nó sanh ra, mình cũng nhưng mà karma thôi, là nghiệp. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nghiệp nó rất là quan trọng. Chúng ta phải biết thiện hay ác, mà chính mình làm, tự mình làm và tự mình phải lãnh thọ cái quả đó. Không ai có thể giúp đỡ được mình, không ai có thể giúp mình thoát khỏi cái nghiệp nếu mình không biết tu tập. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hết giờ chưa anh? Dạ, chờ. Nói nãy giờ mà quên niết bàn rồi. Dạ, 10 phút nữa. Dạ. Thì bây giờ đi vào cái niết bàn và cực lạc. Niết bàn là một cái tâm thể vắng lặng, an vui, giải thoát. Và cực lạc hay tịnh độ cũng là một tâm thể giải thoát, an vui. Và tất cả hai đều vượt qua khỏi phạm trù đối đãi của nhị nguyên, một thực thể bất sanh bất diệt, mà điểm giống nhau là ở cái căn bản lý tánh. Thì quý Phật tử biết chúng ta đang sống trong cái thế giới của nhị nguyên, của đối đãi, có và không, được mất, bại thành, tất cả những đó là thuộc về nhị nguyên. Nhưng mà những cái cảnh giới của Đức Phật diễn tả và những cái gì mà mình chứng ngộ là nó vượt qua khỏi cái đối đãi nhị nguyên. Và quý Phật tử biết rằng là tư duy ngôn ngữ không có đặt chân vào được. Thật sự mình nói như vậy, rõ ràng không đặt chân vào được. Nhưng mà Đức Phật vẫn phải mượn ngôn ngữ để dạy chúng sanh. Và rõ ràng quý Phật tử biết rằng có nhiều cái tư duy ngôn ngữ không đặt chân vào được. Đơn giản như câu chuyện con rùa với con cá thôi, phải không? Giữa câu chuyện con rùa con cá là quý Phật tử thấy rằng là tư duy ngôn ngữ không có đặt chân vào được. Không thể nào mà diễn tả hết những cái gì. Thì cái chứng ngộ của Đức Phật cũng vậy. Nó ngoài, vượt ngoài cái thế gian này. Và nó đi để đạt được cái đó thì mình phải tu và mình phải chứng ngộ giống như Đức Phật thì mình mới có được những cái đó. Nhưng mà để thành Phật thì mình phải tu, phải trải qua ba tăng kỳ kiếp. Cho nên quý Phật tử phát nguyện thế nào thì biết. Riêng thầy thì phát nguyện đơn giản. Đơn giản là: Bạch Thế Tôn, đây lời khấn nguyện, xin đập tan đê tiện ở trong con. Phải không? Trong mình có nhiều cái đê tiện lắm. Khi vui thì chẳng muốn vui hơn, khi buồn thì đủ sức để buồn trôi qua. Và kiếp sau nữa lỡ mất làm người nó tốt hơn chút xíu, kiếp sau nữa nó tốt hơn chút xíu. Chứ còn mà để thành Phật là thấy khó quá. Tại vì mình thấy những cái gì mình làm không có là cái gì hết đó, mà chỉ cần một chút là thối thất đạo niệm liền. Mà quý Phật tử thấy rằng cái sự tu tập mà mình trong một cái cộng trụ như vậy nó rất là tốt. Và mình thấy rằng tự quý Phật tử vẫn là thiện trí thức của thầy, chứ không phải quý thầy. Quý Phật tử biết ngủ dậy ví dụ như 6 giờ là tụng kinh, mà quý Phật tử biết cái giờ đó rất là ngon, phải nói như vậy. Mà cái giờ mà mình gần dậy rất là ngon, nhưng mà khi mà mình thức dậy rồi mình muốn nằm nướng thêm một chút nữa, mình suy nghĩ, mình nói trời, có những cái người Phật tử mà ta rất là dõng mạnh, ta tinh tấn, ta dậy là ta vượt qua được cái giường mà chiếc chiếu liền. Còn mình là cái mền, nếu mà mình vượt không qua, mà làm sao vượt sanh tử luân hồi, phải không? Đó là một cái thực, một cái thực tế mà mình phải thừa nhận. Từ cái chỗ đó mình nghĩ tới những người Phật tử, bắt đầu mình cố gắng mình dậy. Thì đó là mình có cùng nhau sắp tấn để tu tập. Chứ không phải quý thầy mới sắp tấn quý Phật tử, quý Phật tử mới là sắp tấn quý thầy đó, phải không? Không có Phật tử tới chùa có thể ngủ nướng một chút, nhưng mà có tới chùa đâu dám, phải không? Nói trời trời, thầy kỳ quá, thầy dạy con là phải tinh tấn, mà thầy suốt ngày đắp mền ngủ không nghe cũng kỳ, phải không? Thì rõ ràng đây á, là rõ ràng hắn phải là về cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đi vào cái tánh, mà từ cái tánh nó sẽ ra cái tướng. Cái tánh tướng bên ngoài mình giữ cho trang nghiêm thanh tịnh, từ từ cái tâm mình nó cũng sẽ thuần theo. Còn người nào mà có cái tâm thanh tịnh rồi thì ok rồi. Cái biểu hiện ra bên ngoài thì nó quá good. Cho nên đó là những cái gì mà thầy muốn chia sẻ đến quý Phật tử, và quý Phật tử, để ngoài là mình chia sẻ trong cái lời dạy của Đức Phật thôi. Rồi đây là một cái bài, trong này có câu chuyện giữa con rùa con cá đầy đủ trong này, nhưng mà tại vì nó không có thời gian cho nên thầy không có đọc quý Phật tử nghe. Nhưng mà về quý Phật tử đọc thì sẽ biết. Quý Phật tử nào muốn photo thì photo, tại vì phô nhiều quá mà có người không có giữ thì nó cũng uổng giấy, về bỏ mà không có sử dụng thì nó cũng phí. Cho nên thầy mới dặn anh kia là nếu ai cần thì photo, mà nếu mà ai cảm thấy mà mình nghe hiểu rồi thì khỏi, xin khỏi cũng được. Thì bài, những cái bài giáo lý này thì thầy soạn rất là kỹ, để mà bởi vì thầy là soạn để thầy làm tư liệu sau này để thầy đóng thành sách, để những cái khóa học Phật pháp thầy dạy. Thường thì quý tử biết những cái khóa Phật pháp Bắc Mỹ thì mình phải soạn bài và dàn bài, và mình phải có câu hỏi, phải có trả lời để người ta thi. Thì những cái khóa đó thì thầy muốn giữ lại những cái này để sau này mình đóng thành tập sách, mình có thể là mình lưu hành trong cái nội bộ của Phật giáo, để cho Phật tử hiểu thêm về cái nền tảng của Phật pháp. Tại vì quý Phật tử thấy khi mà giảng nói về tứ diệu đế bát chánh đạo thì có nhiều Phật tử cũng rất là mù mờ, phải không? Kể cái này lộn lên cái kia lộn xuống cái nọ, chứ không phải dễ. Hoặc tám khổ rồi nói ba bốn cái, rồi nói trời cái gì khổ nữa đó, mà con thấy đại khái rất nhiều, đại khái là tầm lum khổ đó thầy, cái đó là chết. Cho nên là mình phải có từng cái bước căn bản để mình học Phật pháp thì nó dễ hơn. Hy vọng rằng trong cuộc đời này mình cũng gieo được cái hạt giống Bồ đề, thì dù ở bất cứ cái cảnh giới nào, khi mà chỉ cần cái tâm thức mình mà nó trỗi dậy, quý Phật tử biết tất cả những cái gì nếu đi qua cái a la giả thức mình nó còn nằm đó, thiện hay bất thiện nó vẫn nằm yên đó và chờ cơ hội để nó trỗi dậy. Khi đầy đủ nhân duyên, đầy đủ thời tiết và đầy đủ các cái điều kiện thì nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà thiện hay ác thì nó đều nằm trong cái a la giả thức, và bất cứ đời nào nó cũng có hiện lên. Trong giấc mơ nhiều khi quý Phật tử thấy rằng mình mơ mình thấy những cảnh giới mà trên quãng đời này chưa bao giờ mình đặt chân tới, phải không? Nhưng mà mình vẫn mơ thấy, thì đó là những cái giới nhiều khi trong vô lượng kiếp mình đã sinh ra ở những cái cảnh giới đó, bây giờ nó còn nằm trong cái tâm thức của mình. Cho nên bây giờ mình phải gặp phải những cái đó. Trước khi kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, thầy tặng quý Phật tử một cái bài khuyến tu đọc để quý Phật tử nhớ, để mình nhắc nhở nhau để mình tu. Cái bài này của thầy Thượng Tọa Minh Quang, thầy làm: vội vội vàng vàng khổ nhập cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thì thì phi phi không kết liễu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, vững vững vàng vàng cố gắng tu, chứ đừng có rành rành rõ rõ con đường đạo, vàng vàng ngàn ngàn chẳng chịu tu, thì cái đó là sanh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin mời quý Phật tử đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công